Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1544 đến 2, điện thoại từ phương xa. 2, góc truyện audio.com, Bạch Tình Đình vừa nhắc tới biệt thự gần quảng trường Hải Tinh, lại nhắc đến Vu Đình Đình, trong lòng Chu Hân Minh cũng đã nghĩ ra Vu Đình Đình là ai. Chu Hân Minh cũng biết Vu Đình Đình, thậm chí cô còn rất hiểu mối quan hệ giữa cô bé Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi, lúc trước cô đã từng đến đó, khi đó Tần Giao vẫn còn ở đây, mới chớp mắt thôi mà thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, không thể ngờ được rằng Bạch Tình Đình lại gặp Vu Đình Đình ở chỗ đó. Chu Hân Minh không biết Bạch Tình Đình đã biết bao nhiêu về Vu Đình Đình, trước kia Chu Hân Minh rất lo lắng Bạch Tình Đình biết rõ chuyện của Vu Đình Đình, Chu Hân Minh biết rất nhiều chuyện của Diệp Lăng Phi, nhưng cô lại không nói ra, trong đó bao gồm cả cô gái tên là Vu Đình Đình. Người Chu Hân Minh biết rất rõ rốt cuộc cô gái tên Vu Đình Đình này có quan hệ thế nào với Diệp Lăng Phi. Nghe giọng điệu của Bạch Tình Đình lúc nói chuyện thì hình như Bạch Tình Đình không biết quan hệ giữa Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi thế nào. Chu Hân Minh thận trọng đáp. Chuyện đó thì cũng không có gì lạ, hiện giờ người có tiền vô cùng nhiều, mình nghĩ người ở chỗ quảng trường Hải Tinh đó không nhất định đều là người rất có tiền a. Mình không biết, Bạch Tình Đình đã mặc quần áo xong, cô đứng trước gương, cẩn thận quan sát, nhìn xem quần áo của mình có gì không ổn không, vừa đánh giá vừa nói. Mình chỉ cảm thấy cô bé đó rất đặc biệt, rất xinh đẹp, à, lại còn là đồng hương của ông xã nữa. À, vậy sao thế thì trùng hợp quá nhỉ? Chu Hân Minh đã sớm biết rõ những chuyện này, chỉ là cô chưa nói với Bạch Tình Đình mà thôi, bây giờ nghe Bạch Tình Đình đột nhiên đề cập đến chuyện này, Chu Hân Minh chỉ có thể gắng gượng ứng phó. Bạch Tình Đình trong lòng khẽ động nhưng bên ngoài cô lại không nhiều lời, chỉ nói. Có lẽ là thế, chờ khi nào ông xã về có lẽ mình nên nói với ông xã, à, mình phải gọi điện thoại cho chị mình, không biết chị mình có suy tính gì không? Bạch Tình Đình nói như vậy, Chu Hân Minh cũng không thể tiếp tục ở lại chỗ này được nữa, cô cười nói. Vậy được rồi, Tình Đình, mình đi ra ngoài trước. Bạch Tình Đình chờ cho đến khi Chu Hân Minh rời khỏi phòng, cô mới không nhìn theo nữa, cô mấp máy môi, mặc dù trong lòng Bạch Tình Đình có những tâm sự, nhưng cô lại không muốn nói. Hiện giờ Bạch Tình Đình có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, tuy cô đã thuê thám tử tư để điều tra chuyện Diệp Lăng Phi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không tự mình đi điều tra, Vu Đình Đình chính là đối tượng mà cô cần điều tra. Bạch Tình Đình lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho Diệp Lăng Phi, cho dù Bạch Tình Đình không định gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng đang định gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, vừa lúc Bạch Tình Đình gọi điện thoại tới. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Bạch Tình Đình liền nhấc máy, lập tức cười nói. Bà xã, anh đang định điện thoại cho em. Bà xã, tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm nhé, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa như vậy, hôm nay chúng ta phải có một buổi tối thật lãng mạn. Bạch Tình Đình tỏ vẻ tiếc nuối, nói, ông xã, buổi tối có một bữa tiệc, đều là vì chị của em, chị ấy muốn tham dự nhiều hoạt động xã giao hơn, cho nên bảo em cùng tham gia, vốn em không muốn tham gia, nhưng mà không thể làm khác được. Ông xã, để hôm khác chúng ta cùng đi ra ngoài đi ăn cơm, được không? Được thôi, Diệp, góc truyện audio.com. Lăng Phi nghe giọng điệu nói chuyện Bạch Tình Đình, không hề giống như đang tức giận, hắn vừa mới nói chuyện điện thoại với Vu Đình Đình, biết rõ chuyện Bạch Tình Đình đã gặp gỡ Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, mục đích là để thăm dò tâm tình của Bạch Tình Đình hiện giờ, xem Bạch Tình Đình có tức giận không, nhưng hắn nghe giọng nói của Bạch Tình Đình không hề giống như là đang tức giận, Diệp Lăng Phi mới cảm thấy yên lòng, Bạch Tình Đình nói buổi tối có chuyện, Diệp Lăng Phi tự nhiên cũng đi lo chuyện của hắn. Bà xã, vậy tối về chúng ta sẽ tâm sự, hôm nay anh gặp một chuyện muốn nói với bà xã em. Diệp Lăng Phi cười nói, đều là những chuyện rất thú vị, em có muốn nghe không? Tất nhiên là có rồi. Bạch Tình Đình cười nói, em cũng gặp một chuyện, à, hôm nay em gặp một người đồng hương của anh, chính là cái cô bé tên Vu Đình Đình đấy, ông xã, anh còn nhớ cô bé đó không, chính là cô bé mà chúng ta từng gặp ấy. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình mục đích vốn là để thăm dò xem phản ứng của Bạch Tình Đình thế, hắn đang nghĩ xem làm thế nào để nói về Vu Đình Đình, nhưng không ngờ nhanh như vậy mà Bạch Tình Đình đã nhắc đến Vu Đình Đình rồi, đây chính là chuyện Diệp Lăng Phi cầu còn không được, Diệp Lăng Phi lập tức nói. Bà xã tất nhiên là cô bé đó, sao cơ cô ấy là đồng hương của anh, chuyện thì anh thật sự không biết đấy. Bạch Tình Đình cười nói. Ông xã, không phải chứ, cả chuyện này mà anh cũng không biết, em thật sự không biết phải nói gì với anh nữa. Em đã để lại số điện thoại cho cô bé đó, các chờ khi nào tiện thì mời cô ấy về nhà ăn cơm, ông xã, nói không chừng chỗ hai người ở còn rất gần nhau đấy. Bà xã, em nói rất có lý, xem ra anh phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, hôn một cái nào, đừng hôn rồi, ở đây có người. Bạch Tình Đình nói, ông xã, buổi tối hôm nay em sẽ về muộn một chút, em muốn tâm sự với chị gái em, còn anh ấy à, phải về nhà sớm, không cho phép anh uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu, ông xã, anh nhất định phải nhớ kỹ điểm ấy. Được rồi, anh hứa mà, Diệp Lăng Phi cười nói, anh đảm bảo sẽ uống ít rượu. Bạch Tình Đình cười cười, sau khi nói mấy câu với Diệp Lăng Phi cô để điện thoại xuống, quần áo đã mặc rồi, Bạch Tình Đình cũng không gấp gáp đi ra ngoài, cô đi vào trong thư phòng, mở laptop của mình ra, chiếc laptop này là của Bạch Tình Đình cái để dùng trong thư phòng, thường nó được để trong thư phòng, nếu đi ra ngoài Bạch Tình Đình sẽ mang theo. Dạo này Bạch Tình Đình không quản chuyện của công ty, laptop cũng không mang theo, cứ để lại chỗ này. Cô bật laptop lên, lập một cái thư mục mới trong máy tính, cài đặt mật mã, sau đó gõ ba chữ. Vô Đình Đình, về phần Diệp Lăng Phi thì hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Bạch Tình Đình, hắn nói chuyện với Bạch Tình Đình còn đang cảm thấy đắc ý, luôn cho rằng Bạch Tình Đình đang cho mình cơ hội, hắn nghĩ chỉ cần Vô Đình Đình và Bạch Tình Đình hai người tiếp xúc nhiều hơn, nói không chừng Bạch Tình Đình sẽ thấy thích Vô Đình Đình, đến lúc đó, mình có thể tìm cơ sẽ hội để nói chuyện của mình và Vô Đình Đình chuyện cho Bạch Tình Đình nghe, dựa theo những gì đã xảy ra trước kia, đến cuối cùng Bạch Tình Đình đều nhượng bộ, Diệp Lăng Phi cho rằng lần này hắn cũng có thể khiến cho Bạch Tình Đình nhượng bộ tiếp. Được dịp cao, góc truyện audio.com, hứng, Diệp Lăng Phi lập tức hẹn Dã Thú và Dã Lang đi uống rượu, cho dù Dã Lang vừa mới kết hôn, Diệp Lăng Phi cũng mặc kệ chuyện này, tâm tình của hắn không tệ, lập tức gọi Dã Lang, Dã Thú đi uống rượu, lần này ba người chọn một quán bar ở gần trường học, thường nói ở đó học sinh nữ nhiều, Dã Thú đã sớm muốn tới xem, phải chăng có đúng là nhiều học sinh nữ như trong truyền thuyết không? Diệp Lăng Phi vốn định gọi điện thoại cho Lý Khả Hân, từ sau khi trở về, hắn vẫn chưa gọi điện cho Lý Khả Hân, nhưng sau khi cân nhắc một chút, Diệp Lăng Phi cho rằng trước tạm thời không liên hệ với Lý Khả Hân thì hơn, tình hình của Bạch Tình Đình bây giờ vẫn chưa ổn lắm, ai biết Bạch Tình Đình có thể phát hiện ra một số dấu vết để lại không, hiện giờ hắn phải giải quyết chuyện của Vô Đình Đình trước, sau đó mới tính đến những chuyện khác. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi biệt thự, trên đường đến quán bar, Diệp Lăng Phi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Hắn lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy tên của người gọi tới, Diệp Lăng Phi nở nụ cười, hắn thật sự không ngờ tiểu nha đầu này lại gọi điện thoại cho hắn, dường như đã lâu rồi không liên lạc với mình, Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại, cười hỏi. Thế nào, đã quen với cuộc sống một mình chưa? Một người sinh hoạt ở bên ngoài lâu như vậy, em đã quen với cuộc sống như vậy rồi. Trước kia em một mực luôn cho là nên kiếm thật nhiều tiền, như vậy mới có thể sống tốt được, nhưng những chuyện xảy ra sau đó đã khiến em ý thức được tất cả những gì em làm bây giờ là do chính em tạo thành. Người ở đầu dây kia trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói. Em chỉ muốn nói với anh cảm ơn vì những gì anh đã làm cho em. Cách chương.